Phải, đã không gọi là vật, làm sao gọi là thấy? Đã không gọi là vật, làm sao gọi là thấy? Đáp, thấy không vật là thật thấy, là thường thấy. Thấy không vật, cái thấy đó là thật, là thường đó, chứ không phải là không. Mà cũng không phải là vật. Bởi vì cái đó nó thấy được vật, nhưng mà nó không phải là vật. Mà nó không phải là vật cho nên nó thấy được vật, thì cái thấy đó là thật thấy, và cái thấy đó là cái thấy thường hằng, chứ không phải là cái tạm bợ. Mình lâu nay sống với cái hư giả tạm bợ rất là xa, rất là nhiều. Như vậy, đoạn giải thích này quý vị nghe có dễ hiểu lắm không? Dễ hay khó? Khó là tại sao? Tại mình chưa biết cái đó thiệt, chưa thực biết cái đó thì nghe nó khó. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà tôi lâu nay thường thao thức, nghĩ rằng mình tu là cốt làm sao trở về được, sống được cái tánh Phật của mình, mà không biết tánh Phật ra sao hết. Mình muốn trở về chỗ đó, muốn biết chỗ đó mà mình, cái đó mình không biết ra sao hết, làm sao trở về, làm sao sống được. Thì chính qua những cái lý luận này làm cho chúng ta thấy được cái lẽ thật đó. Bởi vì nó không có tướng mạo thì làm sao biết nó ở đâu, chỗ nơi? Mà không có chỗ nơi thì phải nói sao? Nó trùm khắp. Bởi vì cái núi nó ở trong một cái phạm vi nào, nó bề rộng bao nhiêu và bề cao bao nhiêu thì nó có chỗ nơi. Cho nên cái núi dù to mấy nó cũng ở một vị trí nhất định, phải không? Còn cái này nó không có hình tướng, không có chỗ nơi mà thường có, thì hỏi nó ở đâu? Chỉ cho nó trùm khắp, phải không? Mà quý vị chịu trùm khắp không? Hay chịu ở trong chỗ này thôi? Lúc nào cũng thấy cái biết của mình có lẩn quẩn trên đầu, trên trán mình thôi à, phải không? Mà không ngờ nó là cái trùm khắp, vì nó không có tướng mạo. Mà không tướng mạo thì không có vị trí, không có giới hạn. Nha. Vì vậy mà biết rõ cái tánh chân thật hiện có nơi mình, cái đó nó không tướng mạo, cho nên không phải là cái vật duyên hợp, nó không có sinh diệt, cho nên nó không phải cái vô thường, không phải sinh diệt vô thường, không phải duyên hợp hư giả, mà nó vẫn có, phải không? Như vậy cái có đó nó ngoài cái lý, gọi là cái lý đối đãi của cái gì. Thường thì phàm cái gì có sinh có diệt thì gọi đó là cái vật đó nó thuộc về hữu vi, phải không? Vì hữu vi ta định nghĩa, hữu vi là gì? Là có sanh, có trụ, có diệt. Sanh, trụ, diệt là pháp hữu vi. Còn không sanh, không trụ, không diệt là thuộc pháp gì? Mà vô vi là pháp gì? Nói thêm tên nữa cái giỏi. Vô vi là niết bàn. Đó là hết sinh tử. Đó. Như vậy thì mình rõ ràng trong con người mình có cái sinh diệt, có cái không sinh diệt. Như vậy thì nếu không có cái không sinh diệt đó thì các vị chứng A La Hán còn thân này chắc là không được niết bàn, phải không? Để chết mới được. Mà các ngài khi chứng A La Hán là được niết bàn. Niết bàn là thấy, là sống được cái không sinh diệt. Tuy sống được với cái không sinh diệt mà cái thân hữu lậu này vẫn bị sinh diệt, cho nên gọi là hữu dư y niết bàn. Hiểu vậy thì mới thấy ngay nơi mình. Khéo nhận thì mình thấy niết bàn hiện tiền. Niết bàn hiện tiền không chịu, đi đòi kiếm niết bàn ở đâu đâu á, ở xứ nào, phải không? Đi xứ nào để tìm niết bàn? Quý vị nghĩ đi đâu? Đi về Tây Phương hay về xứ nào? Lên cõi trời hữu đảnh vô đảnh gì đó để mà kiếm Niết Bàn, phải không? Như vậy thì Niết Bàn ngay ở mình có. Như tôi nói hết sức là rõ rồi, nghĩa là khi nội tâm chúng ta không còn niệm sinh diệt, không còn chút nghĩ suy, mà hằng thấy, hằng nghe, hằng tri, hằng giác, thì cái hằng thấy, hằng nghe, hằng tri, hằng giác đó tướng mạo ra sao? Thì không có tướng mạo mà nó có động tĩnh không? Bởi vì hằng giác, hằng tri đâu có động tĩnh, tại vì không có cái gì đến cho nên thấy gì nó không biết. Ví dụ mình đang ngồi thì mình nghe không có gì hết, nhưng mà có gió thổi cái nghe mát, phải không? Nghe mát thì cái nghe mát đó là tại gió tới mình nghe mát, hay là cái viết mát nó đã sẵn, gió tới mình mới có cái viết mát, hay là cái viết mát có sẵn? Nó có sẵn, gió tới thì nó biết, không có gió thì nó nghe nực, phải không? Nó viết nực, viết nóng nực, biết mát, thì cái đó là cái biết thường trực. Rồi con mắt cũng vậy, lỗ tai cũng vậy, là cái biết thường trực. Có cái biết thường trực mà không đợi có cảnh, không cảnh nó mới biết. Cho nên cái dụ khi nãy là cái gương trong sáng thì lúc nào nó cũng thường chiếu, đợi có duyên ở ngoài, cảnh mà đối, không đối gì nó cũng là chiếu hết, phải không? Nó thường chiếu, nhưng mà không có cảnh, không có vật thì không thấy nó chiếu cái gì. Có người thấy hiện hình người, nó đang chiếu thấy hình người, phải không? Không vật tới thấy hình vật, đầy gương chiếu thấy hình vật. Chứ thực ra không có người, không có vật, nó cũng thường chiếu. Như vậy thì đúng là cái gương mà hồi xưa dùng cái chữ cổ cảnh đó, cái gương xưa đó, đó. Thì quý vị đã có cái gương xưa chưa? Bây giờ có gương xưa mà bụi phủ quá làm sao? Làm sao? Nói chúng làm sao đó giỏi đó. Giờ có gương xưa, bây giờ bụi phủ kín quá làm sao đây? Nếu căn cứ trên mặt bụi á, thì phải lau. Lau cho sạch bụi thì gương mới sáng. Còn căn cứ cái bản chất của gương đó, dầu có 1000 lớp bụi, bản chất gương cũng là sáng, phải không? Thì nói lao sáng đó là ở trên hình thức, còn nói bản chất gương là sáng là ở trong cái thể tánh của gương. Hai cái nhìn khác nhau chỗ đó đó. Mà vì vậy mà nó, cái lối tu nó cũng có khác nhau là vậy. Nghĩa là phải luôn luôn phải lau chùi. Còn kia nó tự nó là trong sáng, cần gì phải lau chùi. Hai cái quý vị nghiền ngẫm là mới thấy cái giá trị sai biệt trên đường tu.